Con đi tìm Chúa khi lòng cay đắng đầy vơi, nhưng sao chẳng thấy có Ngài nâng đỡ chở che. Rồi khi con sống cho đi, con đã nhận ra Chúa, Ngài có đó trong sâu thẳm tâm hồn con.
Theo Thánh Gioan. Ngày đầu tuần, Maria Magdalena đi ra mộ từ sáng sớm khi trời còn tối, và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ khác được Chúa Giêsu yêu mến. Bà nói với các ông rằng: người ta đã vớt xác thầy khỏi mộ, và chúng tôi không biết người ta để thầy ở đâu. Bà Maria đang còn đứng gần mộ Chúa mà than khóc. Nhìn vào trong mộ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đã đặt xác Chúa Giêsu. Một vị ngồi phía đằng đầu, một vị ngồi phía đằng chân. Hai vị hỏi: tại sao bà khóc? Bà trả lời: người ta đã lấy mất xác Chúa tôi, và tôi không biết người ta đã để ở người ở đâu. Vừa nói xong, bà quay mặt lại thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó, nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi: bà kia, sao mà khóc? Bà tìm ai? Tưởng là người giữ vườn, Maria thưa: thưa ông, nếu ông đã mang xác người đi, thì xin cho tôi biết ông đã đặt người ở đâu để tôi đến lấy xác người. Chúa Giêsu gọi: Maria. Quay mặt lại, bà thương người. Rabboni, nghĩa là lạy thầy. Chúa Giêsu bảo bà: đừng động đến ta, vì ta chưa về cùng cha ta. Hãy báo tin cho các anh em ta hay. Nhưng hãy báo tin cho các anh em ta hay và bảo họ rằng: ta về cùng cha ta cũng là cha các con, về cùng Thiên Chúa ta cũng là Thiên Chúa các con. Maria Magdalena đi báo tin cho các môn đệ rằng: tôi đã trông thấy Chúa và Chúa đã phán với tôi những điều ấy. Đó là lời Chúa.
Nước mắt nào chảy trên gò má, giọt nước mắt nào thấm hối ân ân, giọt nước mắt nào gục đầu bên Chúa, giọt nước mắt nào một kiếp than vãn.
Kính thưa quý anh quý chị, cũng là bài phúc âm này, nhưng mà em xin nói về chị Maria Magdalene. Cái ngày mùng 10 tháng 6 năm 2016 đó, Ý Rủ Ranh Cha qua Thánh Bộ Phượng Tự và Kỷ Luật các Bí Tích đã ban hành cái sắc lệnh là tông đồ của các tông đồ. Đó, sắc lệnh đó mang cái tên là tông đồ của các tông đồ, và nâng cái bậc lễ của chị từ lễ nhớ mà lên lễ kính. Chúng ta biết lễ nhớ rồi, lễ nhớ là thường không có buộc làm. Đó, không buộc làm. Nhưng mà lễ kính là buộc phải làm. Và có cả vinh danh nữa. À, nó là như vậy nữa. Mà lễ kính là bậc lễ của các thánh tông đồ, chứ không phải là thánh thường. Thánh Augustino nổi tiếng vậy cũng chỉ lễ nhớ thôi. Rồi các thánh giáo phụ, các thánh đặc biệt gì thì gì cũng chỉ có. Hay thánh dụ Alfonso hay là Biển Đức hay là Francisco khó khăn cái gì không? Lễ nhớ hết. Teresa Hài Đồng Giê-xu cũng vậy, cũng lễ nhớ luôn. Francisco Xavier cũng vậy, cũng lễ nhớ luôn. Chỉ có từ thánh tông đồ mới lễ kính thôi. Mà chị ta Maria Madeleine của chúng ta được nâng lên bậc lễ kính. Các anh các chị thấy không? Đặc biệt không? Và lý do tại sao? Thì đấy, ngay cái tên của sắc lệnh đó. Bởi vì chị là tông đồ của các tông đồ. Và chúng ta tự nhiên là hiểu được là tông đồ của các tông đồ ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là chị được Chúa Giêsu sai đi loan báo cho các thánh tông đồ. Bởi thế nên chị được sai đi đến với các thánh tông đồ, loan tin cho các thánh tông đồ, vì thì chỉ là tông đồ của các tông đồ. Đấy, đại khái chúng ta hiểu đơn sơ như vậy đúng không? Nhưng mà nếu mà tìm hiểu thêm á, thì chúng ta sẽ thấy nó lý thú lắm. Trước hết là cái yếu tố để làm nên một người tông đồ, để một người môn đệ được gọi là tông đồ. Đâu là cái yếu tố đó? Thứ hai nữa, cái yếu tố nào làm cho cái người môn đệ trở thành tông đồ đó có thể làm chứng cho Chúa Kitô, có thể xứng đáng thật sự là tông đồ? Đấy là hai vấn đề em sẽ trình bày với anh các chị ngay lúc này đây. Cái thứ nhất là những yếu tố nào tạo nên cho một môn đệ của Chúa trở thành tông đồ. Thì những em vẫn nói từ trước đến nay là có ba yếu tố. Trước hết, đích thân Chúa chọn. Thứ hai là gì? Là đích thân Chúa tỏ mình ra cho. Thứ ba là đích thân Chúa sai đi. Đấy, thì các vị tông đồ, 12 tông đồ đều như vậy hết. Chúa chọn, rồi Chúa tỏ mình ra cho. 3 năm trời nó ít gì đâu. Rồi Chúa sai đi. Thì các vị tông đồ là khỏi nói rồi. Rồi còn Thánh Phaolô sao? Sao lại gọi ngài là tông đồ? Thì Chúa cũng gọi ngài. Sao lê, sao bắt bớ ta? Đấy là gọi đấy. Rồi Chúa tỏ mình ra cho ngài khi mà chữa lành cái mắt của ngài, và ngài thấy rõ được chân lý, thấy rõ được ngài, thấy rõ được chính đấng đã quật ngã ngài. Rồi cái gì nữa? Chính người đã sai Thánh Phaolô đi để tới dân ngoại để làm chứng cho ngài. Đó nên Thánh Phaolô thật sự là một tông đồ. Nhưng mà lạ lắm, về phía nữ đó thì cũng là môn đệ, cũng có những cái phụ nữ đi theo Chúa để phục vụ Chúa, làm môn đệ của Chúa. Và chỉ có một người nữ duy nhất là tông đồ thôi. Đấy là chị Maria Madeleine. Thấy không? Chúng ta thấy không? Và hai cái vị được gọi tông đồ ngoại lệ này này, Thánh Phaolô và chị Maria Madeleine á, là xảy ra sau phục sinh chứ không phải trước. Còn 12 tông đồ kia là trước phục sinh. Còn hai vị này là sau phục sinh. Và chính Chúa Kitô phục sinh đã chọn này, xong rồi đã tỏ mình ra cho này, rồi đã sai đi. Vậy bây giờ chị Maria Madeleine thì Chúa gọi lúc nào và tỏ mình ra làm sao, rồi sai chị đi như thế nào? Thì đây bài phúc hôm nay nói rõ ngay cái câu này là các anh các chị này, ngay cái câu này này. Maria, đấy Chúa gọi đấy. Maria, Chúa gọi chị đấy. Và chị có đáp lại không? Có. Lạy thầy, có nghĩa là con đây. Rồi, đấy là cái thứ nhất, yếu tố thứ nhất, hội đủ nha. Thứ hai là Chúa có tỏ mình cho chị không? Có. Bởi vì lúc bây giờ là Chúa phục sinh rồi đấy. Chúa nói gì? Đừng động đến ta, vì ta chưa về cùng cha ta. Có nghĩa là Chúa phục sinh rồi, để chờ về cùng thăng thiên thôi. Đấy, thấy không? Chúa tỏ mình ra cho chị đấy. Rồi, cái gì nữa? Vậy, đấy là yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba là gì? Là sai đi. Rồi, vậy bây giờ Chúa sai đi chỗ nào? Sau đó Chúa nói cái gì? Hãy báo tin cho anh em ta và bảo họ rằng ta về cùng cha ta cũng là cha các con, về cùng Thiên Chúa ta cũng là Thiên Chúa các con. Đấy, chúng ta thấy không? Rõ ràng nhá, hội đủ ba yếu tố. Được gọi, được chính Chúa Giêsu gọi. Thứ hai là được chính Chúa Giêsu tỏ mình ra. Thứ ba là được chính Chúa Giêsu sai đi. Chỉ có một chị Maria Madeleine này được cái đặc ân đó mà thôi. Mà Chúa lại sai chị đi không phải là cho mấy người thường, mà là cho chính các tông đồ. vậy với oai chứ chứ à, vậy với oai chỉ là tông đồ của các tông đồ, oai chưa? Đấy là những cái điều kiện để được làm tông đồ nhá. Rồi, chưa hết, nhưng mà với tư cách nào và chị có xứng đáng làm tông đồ hay không thì em phải nói là chị còn xứng đáng hơn mấy ông tông đồ kia nữa. Ở chỗ nào? Ở chỗ là chị gắn bó với Chúa hơn các tông đồ nữa. Gắn bó ở chỗ nào? À, ngay cuộc đời của chị khi mới trở lại với Chúa thôi, chị đã gắn bó rồi. Ở chỗ nào? Mang dầu thơm tới, khóc lóc rửa chân cho Chúa bằng nước mắt của mình, rồi lấy tóc mà lau, rồi sức thơm cho Chúa, hôn chân Chúa. Đấy là cái gắn bó đầu tiên. Từ một tội nhân mà đã gắn bó với Đấng Thánh rồi. Rồi, cái thứ hai là gì? Hai là khi mà trong cuộc sống của chị đó, sau khi trở lại rồi, thì mỗi lần Chúa đến, Chúa thăm ba chị em Martha, Maria và Lazaro. Thì trong khi đó Martha đi cố gắng để phục vụ Chúa, chị cứ ngồi tỉnh bơ dưới chân Chúa, nghe tiếng Chúa thôi, nghe lời Chúa thôi. Rồi khi mà chị và chị đến trách móc Chúa, thầy không hiểu gì cả, không thông cảm với con, cứ để cho em con nó ngồi nó rỗi rãi như vậy, con vất vả thế này, còn nó thì ngồi như vậy, không bảo nó giúp con tí. Chúa tưởng là Chúa bênh mình chứ hóa ra Chúa nói là Martha, Martha, con bận bịu lo lắng nhiều chuyện thế, chỉ có một điều cần thôi. Điều cần đó là gì? Đấy, con hãy coi Maria đây này, đấy điều cần đó đó. Chỉ có một điều cần thôi. Maria đã chọn phần tốt hơn. Phần tốt hơn đấy là gì? Là chính Chúa, chứ không phải là công việc của Chúa. À, được ở ngay Chúa rồi. Thấy không? Gắn bó với Chúa. Rồi, lần thứ ba là chỗ nào? Là chỗ là trước khi Chúa tử nạn, ba anh em cũng lại tiếp đãi Chúa. Bây giờ Lazaro được Chúa cho hồi sinh rồi. Thì lúc bây giờ Lazaro đồng bàn với Chúa, Martha phục vụ, còn Maria sao? Sức thơm chân Chúa. Lại cứ chân Chúa mà bám thôi. Bởi thế nên cái vấn đề ở đây đó, ở trong bài phúc hôm nay có cái chi tiết mà Thánh Gioan không có nói thêm. Là sau khi chị nói là lạy thầy rồi, Rabboni, lạy thầy rồi, thì Thánh Gioan nói ngay, Chúa Giêsu bảo bà đừng động đến ta. Thế không? Vậy thì có nghĩa là chị nhào tới, chị ôm chân Chúa. Chị nhào tới, chị ôm chân Chúa. Do đó nên Chúa nói đừng động đến ta. Nhưng mà ở trong này Thánh Gioan không có nói cái chi tiết đó. Ở Thánh Matthew lại nói. Ở Thánh Matthew lại nói cái đó. Nhưng mà nói là lúc chị với lại mấy bà đang chạy về, đang chạy về để báo tin cho các tông đồ. Thì cái cử chỉ đó là cử chỉ của chị chứ không phải của các bà. Các bà không có thói quen đó. Nhưng mà chị là như vậy. Rồi, đấy là cái điều lần thứ ba mà cho thấy được chị rất là gắn bó với Chúa. Cái lần thứ bốn là gì? Chị đứng dưới chân thập giá Chúa Giêsu với Đức Mẹ và Thánh Gioan. Đấy, chúng ta thấy gắn bó với Chúa không? Các tông đồ bỏ chạy hết, kể cả Phêrô, chạy luôn, trốn luôn. Chị trung thành với Chúa cho tới cùng, như Thánh Gioan tông đồ vậy. Đấy là lần thứ tư. À, và bây giờ lần thứ năm là lần gì? Lần này chính là lần mà chị ra mồ đây này. Chị là người đầu tiên ra mồ các chị, kể cả các bà kia cũng ra sau luôn chứ không phải theo Thánh Matthew á, thì các bà cùng với chị ra. Nhưng mà thật sự khi phân tách đó chị ra trước, bởi vì chị ra khi trời còn tối. Còn ở phúc âm Thánh Matthew á thì tể là khi mà trời đã hừng sáng rồi. Bởi thế nên em cắt nghĩa là đó là cái gì? Đó là khi mà chị ra lần đầu không thấy Chúa đâu, do đó chạy về báo cho các môn đệ. Xong rồi hai ông Phêrô, Gioan chạy ra mồ, rồi trở về chị ở lại mồ, và Chúa hiện ra với riêng chị thôi chứ không phải hiện với bà, hiện ra riêng với chị thôi. Vì thế nên khi mà Chúa sai chị về báo tin cho anh em ta đó, thì chị đi về, thì chắc lúc bây giờ đó mấy bà kia mới ra và gặp chị, thì chị tả cho các bà nghe, thế là ba người đều về hết. Thì do đó nên khi mà gặp Chúa hiện ra, thì lúc bây giờ là Chúa hiện ra với chị Ma Đị Liên đây này. Và cái cử chỉ mà chị nhào tới ôm chân Chúa là ở chỗ này này, chứ không phải là với lại hai bà kia. Em chỉ chứng tỏ là chị gắn bó với Chúa như vậy đó. Chị cũng nhào tới ôm chân Chúa nữa. Thánh Phêrô và Gioan đi về rồi đó, thì chị vẫn còn ở lại, bởi vì chị chưa chịu, bởi vì xác của Chúa mất tích. chỉ phải tìm ra cho bằng được, chứ không phải chỉ có thế thôi. Như hai tông đồ đến ra không thấy thì tin và ngẫm nghĩ rồi đi về. Không, chị không chịu, chị ở lại. Và vì thế nên chị vừa mới nói xong cái câu mà để trả lời cho hai vị thiên thần hỏi tại sao bà khóc đó, thì chị trả lời là người ta đã lấy mát xác Chúa tôi và tôi không biết người ta để ở đâu. Thì vừa nói xong thì Thánh Gioan viết tiếp, bà quay mặt lại thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó, nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi, bà kia, sao bà khóc? Bà tìm ai vậy? Tưởng là người giữ vườn. Maria thưa, thưa ông, nếu ông đã mang xác người đi, thì xin cho tôi biết ông đã đặt người ở đâu để tôi đến lấy xác người. Ấy, chúng ta thấy không? Ở đây đó, dù là Maria có thân tình với Chúa mấy đi nữa, nghe được tiếng Chúa đó, quay mặt lại thấy Chúa Giêsu đó, mà vẫn chưa nhận biết Chúa. Mà vẫn chưa nhận biết Chúa. Tại sao vậy? Tại vì cái niềm tin của chị đó. Bởi vì chị đã nghĩ là Chúa chết rồi, không có sống lại. Đó, chết và không sống lại có vậy thôi. Cái niềm tin của chị lúc bây giờ là như vậy. Sau này mới sống lại, chứ bây giờ không có sống lại. Bởi thế nên đã chết thì tất nhiên cái người đó không phải là Chúa Giêsu, dù có giống Chúa Giêsu. Và tiếng nói gọi cho chị đó, giọng của Chúa Giêsu đấy, vẫn không phải là Chúa Giêsu. Cái tiềm thức đó, nghĩa là cái thành kiến đó, nó khiến con người ta lầm lạc đến nỗi vậy. Dù là thấy Chúa đó, dù là nghe thấy tiếng Chúa đó, mà vẫn không công nhận đó là Chúa. Bởi vì cái tiềm thức của mình, cái ý nghĩ của mình nó chi phối. Nó nghĩ là Chúa đã chết rồi, thì không phải là Chúa đó. Dù là tiếng của Chúa, dù là mặt của Chúa. Cho tới khi nào mới nhận ra Chúa? Cho tới khi chính chị được Chúa gọi đến đích danh của chị, chị mới nhận ra. Chúa Giêsu gọi Maria, quay mặt lại. Bà thương người, Rabboni, nghĩa là lạy thầy. Đấy, chúng ta thấy không? Chỉ có Chúa mới làm cho chúng ta nhận biết Chúa mà thôi. Chứ còn ngoài ra, tự chúng ta có nhiều cái làm chúng ta không nhận biết Chúa, dù Chúa đang ở trước mặt chúng ta, dù Chúa hiện diện trong tâm hồn của chúng ta, dù Chúa đang đồng hành với chúng ta, mà chúng ta vẫn sợ, mà chúng ta vẫn không nhận ra Chúa, mà chúng ta vẫn chối Chúa. Chỉ có Chúa mới làm cho chúng ta nhận biết Chúa mà thôi. Và Chúa làm bằng cách nào? Chúa đụng đến đời sống cá nhân của chúng ta. Giống như Chúa đụng đến đời sống cá nhân của người phụ nữ Samaritano ở bờ giếng Gia-cóp. Giống như Chúa đụng đến đời sống cá nhân của Gia-kêu. Chúa đụng đến đời sống cá nhân của người này người kia. Hay là Chúa đụng đến đời sống cá nhân của Sao-lê đi bắt đạo. Là tự nhiên con người nhận biết Chúa, hội ngộ với Chúa và trở thành tông đồ cho Chúa liền. Dù là tội lỗi mấy đi nữa cũng trở thành tông đồ cho Chúa. Bởi vì đã gặp gỡ Chúa, đã nghe được tiếng Chúa là không thể ngồi yên và loan truyền về Chúa. Bởi thế nên sau khi Maria nhận biết Chúa rồi, thưa Rabboni, lạy thầy, thì Chúa bảo cái gì? Đừng động đến ta, vì ta chưa về cùng cha ta, nhưng hãy báo tin cho anh em ta hay và bảo họ rằng ta về cùng cha ta cũng là cha của các con, về cùng Thiên Chúa của ta cũng là Thiên Chúa của các con. Maria Magdalene đi báo tin cho các môn đệ, tôi đã trông thấy Chúa và Chúa đã phán với tôi điều đấy. Đấy là tin mừng phục sinh. Còn tin mừng trước kia chị về khi không thấy xác Chúa là tin buồn của chị là không thấy xác Chúa nữa. Nhưng mà lần này chị được gặp Chúa rồi. Lần trước chưa được gặp Chúa, lần này được gặp Chúa rồi. Chị loan báo tin về chính Chúa Kitô phục sinh. Và vì thế nên với giáo hội, với công nhận chị là tông đồ của các công đồ, chính chị mang tin mừng đến cho chính các thanh tông đồ, để các thanh tông đồ cũng tin vào Chúa Kitô phục sinh. Sau đó mới được Chúa sai các thanh đồ đi để loan truyền tin mừng sự sống. Nhưng mà ở đây chúng ta phải để ý điều này là, dù là chị Ma Đệ Liên có được là tông đồ các tông đồ nữa, vẫn phải tuân phục quyền bính của giáo hội, chứ không phải là được Chúa hiện ra rồi là không nghe giáo hội nữa. Không. Vì thế thì Chúa nói là hãy về báo tin cho anh em ta. Có nghĩa tất cả những gì mà xảy ra trên thế gian này, nhất là phụ nữ, được Chúa Mẹ hiện ra chỗ này chỗ kia suốt trong dòng lịch sử giáo hội, đều phải trình lại với giáo hội để giáo hội công nhận đó là thực thì mới đáng tin. Chứ còn không phải là được hiện ra rồi tự nhiên là loan truyền theo ý của mình, như vậy là ngược lại giáo hội, không đúng ý của Chúa theo tinh thần của bài phúc âm hôm nay. Còn cái thứ sáu tỏ ra gắn bó là cái gì? Dù Chúa đã chết rồi, chị vẫn ra mồ, chị vẫn canh chừng cái xác của Chúa, chị không muốn mất Chúa một tí nào, kể cả dù cái xác nó còn đó thì vẫn là thầy đấy, chứ không phải là một cái xác không. Đó là một của quý trên đời này, và chị không muốn mất cái của quý còn lại của thầy. Và đó chị muốn giữ thật, chị tìm cho bằng được cái xác đó thì thôi. Đúng là thấy không, chú gắn, chị gắn bó không? Trong khi đó các thánh đồng đồ sao? Rú rú ở trong nhà hết. Chị gắn bó với Chúa như vậy đó. Chị theo Chúa từ tới cùng. Kể cả khi Chúa đã chết, sau khi Chúa chết, chị vẫn theo Chúa luôn. Chứ không phải bỏ Chúa. Chị ra chị tìm cho bằng được. Và cuối cùng chị đạt được. Đó là đã gặp Chúa thật. Là Chúa hiện ra. Và chị về chị là làm chứng. Đó, chị làm chứng là tôi đã trông thấy Chúa. Chứ không phải chị chỉ báo tin không, các chị ơi. Mấy bà kia đó là báo tin những cái lời mà thiên sứ bảo mấy bà hãy về nói với các môn đệ của người rằng thế nào kia, thì chỉ là đi báo tin thôi, chứ không phải là làm chứng. Mà ở đây đó, chỉ về, chỉ báo tin bằng chứng tá của mình. Tôi đã trông thấy Chúa, và Chúa đã phán với tôi những điều thế này. Đấy, chứ không? Chỉ làm chứng về Chúa, chứ không phải chỉ báo tin về Chúa thôi. Bởi thế nên, tóm lại, cái bài phúc âm hôm nay rất hay, và về chị Mai Đệ Liên là như vậy đó, là chúng ta hãy tạ ơn Chúa cho chúng ta được làm môn đệ của Chúa. Mà đã làm môn đệ của Chúa đó là phải làm chứng, dù chúng ta không phải là tông đồ, nhưng mà từ cái bản chất ơn gọi của một môn đệ Chúa Kitô đó đều phải làm chứng cho Chúa, đều phải là ánh sáng thế gian. Mà ánh sáng thế gian chính là làm chứng cho Chúa đấy, là ánh sáng thế gian có nghĩa là chúng ta làm sao cho phản ảnh cái ánh sáng của Chúa ra trên thế gian này. Vì thế nên chúng ta hãy xin với chị Mai Đại Liên là người đã rất là gắn bó với Chúa và đã trở nên tông đồ của các tông đồ, cho chúng ta cũng được một cái tinh thần gắn bó với Chúa, để nhờ đó chúng ta mới có thể xứng đáng và mới có thể làm chứng cho Chúa thật một cách trung thực và sống động như chị và với chị. Nhưng mà ở đây em xin muốn nói thêm một cái điều nữa, đó là cái gì? Chị Maria Mai Đại Liên đây có phải là chị em với Marta và Maria với lại Lazaro hay không? Đó là một vấn đề. Theo em thì Maria Mai Đại Liên đây chính là chị em với Marta và Lazaro. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chính Maria này đã sức dầu thêm cho Chúa vào ở đầu phúc âm Thánh Gioan đoạn 12 mà giáo hội hay dùng bài phúc âm này cho thứ hai tuần thánh. Và trong bài phúc âm đó, Thánh Gioan nói là Lazaro ngồi đồng bàn, Marta thì phục vụ, Maria thì sức thơm dầu thơm cho Chúa. Đấy, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là Maria Mai Đại Liên này cũng đứng dưới chân thập giá Chúa. Và Maria này là Maria mà được phúc âm Thánh Gioan ở đoạn 11 câu 2 đã nói là this Mary whose brother Lazarus was sick was the one who anointed the Lord with perfume and dried his feet with her hair. Đó, Thánh Gioan nói rõ là Maria này mà có người anh bệnh là một người đã sức dầu thơm cho Chúa và đã dùng tóc của mình mà lau khô chân của Chúa. Vậy thì Thánh Gioan đã nói là Maria này đã sức dầu thơm cho Chúa và đã lấy tóc mà lau. Mà Maria này đó đã làm điều đó ở đâu? Là ở phúc âm Thánh Luca đoạn 7. Khi mà nói đến người phụ nữ tội lỗi trong thành, nghe thấy tin Chúa Giêsu đến nhà của một người Pha-ri-siêu thì đã mang dầu thơm tới để sức dầu thơm cho Chúa, khóc và lấy tóc mình mà lau rồi sức dầu thơm cho Chúa. Đấy, phúc âm Thánh Luca nói rõ là cái người phụ nữ tội lỗi trong thành đó đó, và đã tới và đã làm điều đó. Và phúc âm Thánh Gioan đã nói lại là đã sức dầu. Mà trong cả bốn phúc âm không có chỗ nào nói ngoại trừ phúc âm Thánh Luca ở đoạn 7. Nhưng mà phúc âm Thánh Luca không nói rõ người đàn bà tội lỗi trong thành đó là ai, chỉ nói là người đàn bà tội lỗi trong thành mà thôi. Và nhưng mà ở đây Thánh Gioan lại nói rõ là người đàn bà đã sức dầu thơm cho Chúa và lấy tóc mình vào lòng. Thì theo em, đó chính là người phụ nữ tội lỗi trong thành. Và đó mới gọi là Mai Đệ Liên. Và Mai Đệ Liên là một người phụ nữ tội lỗi nhưng đã ăn năn thống hối. Và có người chủ trương là tội lỗi như vậy thì không có thể xứng đáng đứng dưới chân thập giá Chúa. Chủ trương như vậy thì hơi quá, bởi vì như vậy là khinh thường lòng thương xót Chúa. Chính chị Mai Đệ Liên tội lỗi mà Chúa chinh phục trở lại theo Chúa cho tới cùng như vậy là một sản phẩm của lòng thương xót Chúa, xứng đáng đứng dưới chân thập giá Chúa để làm chứng cho lòng thương xót Chúa rồi. Chúa đã tỏ lòng thương xót Chúa rồi ra và đã chiếm đoạt các linh hồn tội lỗi về với Chúa. Cho tới khi con người tội lỗi đó đứng dưới chân thập giá Chúa để chứng tỏ rằng lòng thương xót Chúa đã chiếm đoạt tất cả những con người nào tội lỗi mà tin vào lòng thương xót Chúa như chị Mai Đệ Liên. Và vì thế nên trong lễ của chị Thánh Mai Đệ Liên, chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta luôn luôn tin vào lòng thương xót Chúa để có thể được trở thành một Mai Đệ Liên khác, trở thành tông đồ của các công đồ mà làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Bởi vì Chúa nói là sao? Càng là đại tội nhân càng có quyền trên lòng thương xót của Cha, mà càng tội nhân á, càng tội lỗi đó, càng nhận mình tội lỗi và càng cảm nghiệm lấy lòng thương xót Chúa thì mới có thể làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa, lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cho chúng con được cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa khi chúng con nhận thấy mình là một tội nhân, và càng tội nhân chúng con càng cảm thấy lòng thương xót Chúa mà loan truyền lòng thương xót Chúa như Chúa mong muốn.
Nhìn ánh mắt Ngài từ nhân vạn thuở là chính suối nguồn thắp sáng yêu thương, thâm ước mơ là trầm hương dâng hiến và chót cuộc đời đầy những mến thương.
Thánh nữ Maria Mai Đệ Liên, ngày 22 tháng 7, lễ kính. Vốn là người phụ nữ tội lỗi đã được Chúa Giêsu ban ơn tha thứ, Maria Mai Đệ Liên đã hết tình phục vụ người. Trong cuộc thương khó, khi các tông đồ mạnh ai nấy chạy, thì thánh nữ đã can đảm đứng dưới chân thập giá Đức Giêsu cùng với Đức Maria, tông đồ Gioan và một số phụ nữ khác. Đức Giêsu đã tưởng thưởng lòng trung thành đơn sơ của thánh nữ khi hiện ra với thánh nữ sáng ngày phục sinh và trao cho thánh nữ trách nhiệm loan báo tin mừng phục sinh cho các môn đệ của người. Chẳng phải vô cớ mà phụng vụ Đông Phương đã gọi thánh nữ là tông đồ của các tông đồ. Em xin thêm vào đây một tí. Cho tới nay thì không phải chỉ còn là phụng vụ Đông Phương, có nghĩa là bên chính thống giáo, mà cả giáo hội công giáo Tây Phương cũng đã công nhận. Khi Đức Thánh Cha Francisco sử dụng ngay cái thành ngữ tông đồ của các tông đồ làm nhan đề của cái văn kiện thiết lập lễ Thánh Maria Mai Đệ Liên là lễ kính thay vì lễ nhớ như trước đây. Và sau đây là bài đọc 2 trong giờ kinh sách. Trích bài giảng của Thánh Gregorio Cả Giáo Hoàng về bài tin mừng, tức là bài phúc âm cho lễ của chị Mai Đệ Linh hôm nay. Bà khao khát tìm gặp Đức Kitô mà bà tưởng người ta đã đem đi mất. Khi bà Maria Mai Đệ Liên đến mộ và không thấy xác Chúa ở đó, bà tưởng người ta đã đem đi mất, nên đi báo tin cho các môn đệ. Các ông đã đến, đã thấy và tin như người phụ nữ đã nói. Rồi sau đó, Kinh Thánh lại viết về các ông rằng, các môn đệ trở về nhà và tiếp theo ngay, bà Maria đứng ở ngoài, gần bên mộ mà khóc. Vì thế, cần phải suy nghĩ xem sức mạnh của lòng yêu mến đã đốt cháy tâm trí của người phụ nữ này như thế nào. Dù các môn đệ bỏ mộ Chúa ra về, bà vẫn không chịu bỏ về. Bà cố tìm đấng bà không gặp, vừa khóc vừa tìm. Và vì lửa yêu mến bùng lên, bà khao khát tìm gặp đấng, bà tưởng người ta đã đem đi mất. Vì bà ở lại để tìm, cho nên bà là người duy nhất được gặp thấy Chúa, bởi vì sự kiện kiên trì và là sức mạnh không nhỏ của bất cứ việc lành nào. Đấng là chân lý đã nói, kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Vậy, trước hết, bà đã tìm mà chẳng gặp. Bà cứ kiên trì tìm kiếm và rốt cuộc bà đã gặp. Sự thể là ao ước mà không được mãn nguyện thì càng ao ước hơn. Khi lòng ao ước tăng lên thì nó sẽ chiếm hữu điều nó tìm được. Quả thật, lòng ao ước thánh thiện càng bị trì hoãn thì càng tăng lên. Còn nếu lòng ao ước vì bị trì hoãn mà suy giảm thì không phải là ao ước thật. Bất cứ ai muốn đạt tới chân lý thì phải cháy lên ngọn lửa tình yêu này. Như vua David đã nói, linh hồn con khao khát Chúa Trời là Chúa Trời hằng sống. Bao giờ con được đến vào bệ kiến tôn nhan? Và hội thánh còn nói trong sách Diễm Ca, trái tim tôi đã bị thương tích vì tình yêu. Rồi thêm, tâm hồn tôi tan chảy. Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai vậy? Bà được hỏi vì sao bà đau buồn là để cho lòng ao ước của bà tăng thêm. Vì khi bà nhắc đến đấng bà đang tìm, thì lòng bà càng cháy lửa yêu mến người hơn nữa. Đức Giêsu gọi bà, Maria. Sau khi người đã gọi bà theo cách nói chung và bà không nhận ra, thì người gọi đích danh. Dường như người muốn nói với bà, chị hãy nhận ra đấng đã nhận chị. Thầy không biết chị như biết bất cứ ai. Thầy biết rõ chị. Vậy, bà Maria vì được gọi đích danh nên bà đã nhận ra đấng tác thành. Và bà liền kêu lên, Rabuni, nghĩa là lạy thầy. Bởi chính đấng bà đôn đáo tìm kiếm thì cũng đang dạy dỗ tâm hồn bà để bà tìm kiếm người. Sướng đáp, rời khỏi mộ Chúa, bà Maria Mai Đệ Liên trở về loan báo cho các môn đệ rằng, tôi đã thấy Chúa. Hạnh phúc thay, người được vinh dự là sứ giả đầu tiên đem tin mừng Chúa sống lại. Đấng từ lâu bà hằng yêu mến, từng khóc thương và đã kiếm tìm, thì nay bà được thấy, và khi thấy rồi, liền vội vã đưa tin. Hạnh phúc thay, người được vinh dự là sứ giả đầu tiên đem tin mừng Chúa sống lại. Kính thưa quý anh, quý chị, qua những gì chúng ta vừa nghe, nhất là về tiểu sử vắn gọn mà giáo hội nói tới chị Mai Đệ Liên, Maria Mai Đệ Liên hôm nay.
Thánh nữ Maria Mai Đệ Liên, ngày 22 tháng 7, lễ kính. Vốn là người phụ nữ tội lỗi đã được Chúa Giêsu ban ơn tha thứ. Maria Mai Đệ Liên đã hết tình phục vụ người. Trong cuộc thương khó, khi các tông đồ mạnh ai nấy chạy, thì thánh nữ đã can đảm đứng dưới chân thập giá Đức Giêsu cùng với Đức Maria, tông đồ Gioan và một số phụ nữ khác. Đức Giêsu đã tưởng thưởng lòng trung thành đơn sơ của thánh nữ khi hiện ra với thánh nữ sáng ngày phục sinh, và trao cho thánh nữ trách nhiệm loan báo tin mừng phục sinh cho các môn đệ của người. Chẳng phải vô cớ mà phụng vụ Đông Phương đã gọi thánh nữ là tông đồ của các tông đồ. Em xin thêm vào đây một tí. Cho tới nay thì không phải chỉ còn là phụng vụ Đông Phương, có nghĩa là bên chính thống giáo, mà cả giáo hội công giáo Tây Phương cũng đã công nhận. Khi Đức Thánh Cha Francisco sử dụng ngay cái thành ngữ tông đồ của các tông đồ làm nhan đề của cái văn kiện thiết lập lễ Thánh Maria Magdalene là lễ kính thay vì lễ nhớ như trước đây. Chúng ta không thấy nói về vấn đề chỉ là Maria, anh chị em với lại chị em với lại Martha và Lazaro, không thấy nói đây ở đây. Và người ta vẫn thắc mắc là có phải Maria Magdalene chính là Maria là chị em với Martha và Lazaro không? Thì cũng trong cái bài mà em chia sẻ đó, các anh các chị đọc thì sẽ thấy là em chứng minh hai người là một. Và đây, ở ngay trong cái phụng vụ giờ kinh ban sáng, chúng ta cũng thấy rõ ràng là giáo hội công nhận Maria Magdalene là Maria. Cùng toàn thể các thánh nữ, chúng ta hãy xưng tụng Đức Giêsu Kitô là đấng cứu thế, và chúng ta hãy cầu xin người. Chúa đã tha thứ cho người đàn bà tội lỗi vì bà đã yêu mến hết tình. Xin tha thứ cho chúng con là những kẻ tội lỗi. Xưa có nhiều phụ nữ đã đi theo phục vụ Chúa. Xin cho chúng con cũng theo Chúa đến cùng. Xưa cô Maria đã chăm chú nghe lời Chúa dạy, còn cô Martha hết tình phục vụ Chúa. Xin cho chúng con hằng tin yêu phục vụ Chúa luôn mãi. Những ai thi hành thánh ý Chúa, Chúa đã coi như là mẹ và anh chị em ruột thịt. Xin cho chúng con biết ăn ở sao cho đẹp lòng Chúa, trong lời nói cũng như việc làm. Bởi vì trong những cái lời cầu mà chúng ta vừa nghe đã nói lên cái điều đó. Đây nhá, trước cái lời cầu thứ hai này. Chúa đã tha thứ cho người đàn bà tội lỗi vì bà đã yêu mến hết tình. Xin tha thứ cho chúng con là những kẻ tội lỗi. Thì đó, hôm nay là lễ Thánh Magdalene. Thì rõ ràng Magdalene là một người đàn bà tội lỗi. Đúng rồi, cái đó không đặt vấn đề. Nhưng mà cái câu thứ ba đây này các anh chị ạ. Xưa có nhiều phụ nữ đã đi theo Chúa, phục vụ Chúa. Thì xin cho chúng con cũng theo Chúa đến cùng. Vậy thì tại sao giáo hội lại đưa có xưa có nhiều phụ nữ đã đi theo Chúa, phục vụ Chúa? Cái câu này là cái câu ở trong Phúc Âm Thánh Luca đoạn 8. Còn cái người phụ nữ mà đến sức dầu cho Chúa, khóc lóc lấy tóc mà lau rồi hôn chân Chúa vân vân, thì đó là cuối đoạn thứ 7 của Phúc Âm Thánh Luca. Bây giờ Thánh Luca không nói đến phụ nữ tội lỗi trong thành đó là ai hết, không tiết lộ. Nhưng mà sang đầu đoạn thứ 8 thì lại nói đến có nhiều phụ nữ đã đi theo phục vụ Chúa. Trong đó có một người mà Thánh Luca nói tới, đó là người được Chúa trừ cho bảy quỷ. Thì có phải là cái người phụ nữ tội lỗi trong thành không? Đó, chính người phụ nữ tội lỗi trong thành mà ở cái câu thứ hai của lời cầu hôm nay cho lễ chị Mai Địa Liên, giáo hội cố ý ghép cái người tội lỗi đó chính là cái người phụ nữ đã đi theo phục vụ Chúa cho đến khi đứng dưới chân thập giá Chúa. Rõ ràng giáo hội dùng tiết trong Thánh Kinh, trong Phúc Âm để nói về cái chị Mai Địa Liên này. Rồi đến cái câu thứ tư. Xưa cô Maria đã chăm chú nghe lời Chúa dạy, còn cô Martha hết tình phục vụ Chúa. Xin cho chúng con hằng tin yêu phục vụ Chúa mãi mãi. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy, cái con người mà phụ nữ tội lỗi đấy, ở cái câu thứ hai. Và cũng là cái người môn đệ đi theo Chúa đó, là cái câu thứ ba. Thì cũng là Maria chăm chú nghe lời Chúa dạy, trong khi Martha hết tình phục vụ Chúa.
Rõ ràng là giáo hội trong giờ kinh phục vụ đã cho chúng ta thấy Maria Magdalene tội lỗi, là người đã đi theo Chúa và là chính là người chị em với Martha và Lazarus. Đấy là em chứng minh từ trong Thánh Kinh cho tới cả phụng vụ giờ kinh hôm nay đều cho thấy được là hai nhân vật đó là một. Lạy Chúa Cha hằng hữu, Thánh nữ Maria Magdalene là người thứ nhất được con Chúa giao cho sứ mạng loan tin mừng phục sinh. Nhờ lời Thánh nữ chuyển cầu, tin cho chúng con cũng biết noi gương người mà rao giảng mầu nhiệm Chúa Kitô phục sinh, để mai sau được vào nước trời chiêm ngưỡng Chúa Kitô là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Nguyên ân tình Chúa bao lần con đã thờ ơ, bon chen lừa dối cõi lòng dây dứt chẳng nguôi. Giờ đây xin Chúa thương tha, ban xuống tràn ân phúc, về với Chúa xin yêu mãi không đổi thay. Chúa vẫn yêu con khi con chưa nhận biết Chúa. Chúa vẫn bên con khi con xa tình yêu Ngài. Ngài vẫn bên con qua bao thăng trầm nguy biến. Cánh tay dịu hiền Ngài dẫn đưa đời con. Cánh tay dịu hiền Ngài sớm đưa.